tâm hư rồi. Lúc này phải làm sao? Nếu ở kiếp trước quý vị tu có tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tâm hư rồi thì pháp môn nào đối với quý vị cũng không có tác dụng, chỉ có niệm Phật. Bởi niệm Phật có thể khơi dậy thiện căn của quý vị, trong một niệm có thể giảng sanh. Nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là khi lâm chung, từ một niệm cho đến 10 niệm nhất định được giảng sanh. Vì thế tôi khuyên quý vị, trước mắt chúng ta tới đáy này chỉ có hai con đường có thể đi. Một là địa ngục A Tỳ, một là thế giới Cực Lạc. Con đường giữa đều đã không thông rồi, mắc kẹt rồi. Chân chánh trung thực niệm Phật, đem Phật A-di-đà đặt ở trong tâm. Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra không có gì khác. Nhất tâm xưng niệm nhất định giảng sanh. Quý vị biết địa ngục khổ, quý vị biết đáng sợ, quý vị biết kinh khiếp, không dám đi con đường này. Quay đầu lại mới có thể thành tâm niệm Phật. Quý vị phải quan sát kỹ càng thân bất tịnh, đơn giản là nhìn từ đâu? Là nhìn từ ngũ tạng lục phủ của chúng ta, từ trong chính huyệt thứ gì chảy ra thì quý vị biết không? Sạch sẽ. Lại quan sát kỹ mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông, chẳng khác gì nói toàn thân đang bài tiết. Không chỗ nào bài tiết ra là mùi thơm cả, không có mùi thơm, toàn là hôi thối. Đại tiện tiểu tiện, chảy ra ngoài. Rõ ràng nhất là ra mồ hôi. Quý vị xem mùi mồ hôi như thế nào, vị ra sao? Phương pháp quán này, người thật sự giác ngộ, đối với thân thể này không chấp trước nữa, không quý trọng nữa. Danh từ nhà Phật nói là danh xứng với thực, gọi là bọc thịt thối. Bọc là cái túi, túi thịt thối. Những thứ đựng bên trong là thối tha, không sạch, những thứ không sạch sẽ. Có gì đáng để tôn quý? Có gì đáng để yêu thương? Có gì đáng để lưu luyện? Tu hành khổ nhất, không qua được cửa đầu tiên, là chấp trước thân này, chấp trước nghiêm trọng nhất, là tham ái thân thể, chấp trước thân thể. Quý vị xem, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp đối trị tu hành. Phương pháp đầu tiên là dạy chúng ta quán thân bất tịnh. trí huệ xuất hiện rồi, mộc tịch thối này phải buông bỏ. Bây giờ vẫn dùng nó. Trong Phật Pháp nói là mượn giả để tu chân. Chúng ta ngày nay cũng có bọc thịt thôi. Chúng ta giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi thì bọc thịt thôi không tạo nghiệp hồi thối nữa. Không tạo cái này. Dùng nó để tu hành. Cần dùng nó để tu chân. Chân là gì? Chân là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là chân. Dùng nó để làm việc này. Thế lực của cái ác mạnh, có người rất dễ học cái xấu. Thế lực của thiện yếu, chỉ có 11 tâm sở, ít, học điều thiện rất khó. Điều tốt khó học, cái xấu không khó học. Tâm sở ác nhiều. Hơn nữa duyên bên ngoài. Duyên bên ngoài là thế giới này. Ít người có tâm thiện làm việc thiện. Nhiều người có niệm ác làm việc ác. Quý vị xem hoàn cảnh bên ngoài. Thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác. Bên trong tâm sở ác nhiều, bên ngoài hoàn cảnh ác nhiều, tự nhiên cảm ứng với nhau. Cho nên người học Phật, đoạn này chủ yếu là nói điều này. Học Phật đến cuối cùng không nắm bắt được, biến thành xấu rồi. Vì sao vậy? Chúng ta học những điều này thì sẽ hiểu. Đối với bản thân phải đề cao cảnh giác. Chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi. Hoàn cảnh bên ngoài có thể tránh được sao? Quý vị với hoàn cảnh này cùng chung một chỗ, quý vị có thể không biến thành xấu sao? Không ai chắc chắn được điều này. Bản thân tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Những việc này tôi cũng đã trải qua. Tôi chưa bị biến thành xấu. Nguyên nhân ở đâu? Là ngày ngày học kinh giảng kinh. Giảng cho người khác nghe cũng là giảng cho chính mình nghe vậy. Vậy người khác không nên học cái xấu, tự mình học cái xấu được sao? Như vậy mới bảo đảm. Hai tuần không giảng kinh thì không bảo đảm được chính mình. Cảnh giới hiện tiền thì tâm dao động. Bản thân tôi trải qua là dựa vào ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học, ngày ngày đọc tụng. Cũng là nói gắn chặt với Phật Bồ Tát, không rời các ngài. Được thành tựu là như vậy. Cho nên đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi lãnh hội rất sâu sắc. Hoàn cảnh ở đó quá tốt. Quý vị sanh đến thế giới Cực Lạc thì quý vị theo Phật A-di-đà. Bất luận quý vị ở Tây Phương vô lượng thọ bao lâu, quý vị sẽ không rời xa ngài một ngày. Vậy làm sao quý vị học cái xấu được? Không có chuyện đó. Dù cảnh giới xấu như thế nào, quý vị cũng không đồng tâm. Thầy giáo quá tuyệt vời, hoàn cảnh quá tuyệt vời. Ta đem hai thế giới ra so sánh thì ta sẽ rõ ràng. Cho nên sở dĩ lưu tứ dân thành tựu rất đơn giản là đạo lý này. Mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ, một ngày cũng không gián đoạn. Có bận rộn đi nữa, có việc gấp đi nữa, cũng không ít hơn 4 tiếng đồng hồ. Bình thường là mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ. Ngoài nghe kinh ra còn niệm Phật A-di-đà, tâm của bà là định, bà không phải tán loạn. Trong kinh Đại Tiểu Thừa, Đức Phật cũng dạy: trú tâm nhất sự, vô sự bất biện. Bà đem tâm đặt ở một chỗ, đặt ở Phật A-di-đà. Cho nên bệnh hồng ban chỉ hơn một tháng tự nhiên hết. Đi kiểm tra lại, ngay cả gốc cũng không còn. Trú tâm nhất sự, vô sự bất biện. Cuộc sống của bà vô cùng đơn giản. Chúng ta ăn cơm còn phải thật nhiều món. Bà ăn cơm chỉ có một món. Bà mời bạn bè ăn cơm, mời khách cũng là một món. Chân thành cảm động lòng người. Cuộc sống vô cùng đơn giản, rất mộc mạc. Nhất tâm nhất ý đều ở nơi đạo. Thuần tịnh không nhiễm. 10 năm công phu tu thành, chuyển phàm thành thánh. Tu hành thành tựu phân làm 3 bậc. Bậc thứ nhất là chuyển phàm thành thánh. Bậc thứ hai là chuyển nhiễm thành tịnh. Bậc thứ ba thấp nhất là chuyển ác thành thiện. Thông thường chúng ta tu hành, tiêu chuẩn của bậc thứ ba cũng không đạt được. Chuyển ác thành thiện không làm được. Trong cuộc sống hàng ngày, niệm ác của chúng ta nhiều hơn niệm thiện. Nói lời ác nhiều hơn nói điều thiện. Làm việc ác nhiều hơn làm việc thiện. Điều ác của chúng ta có tam đa, còn điều thiện thì tam thiểu. Đây là lý do vì sao chúng ta công phu tu hành không có hiệu quả. Nguyên nhân là ở chỗ này. Thứ hai là quán thọ thị khổ. Thọ là gì? Là hưởng thụ. Trong thế gian này, bất luận giàu nghèo sang hèn, chẳng có cái nào không khổ. Một số người chúng ta thấy người bần cùng khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Thiếu là thiếu thốn, đồ ăn thiếu thốn, áo quần thiếu thốn, khổ lắm, khổ đói rét. Người giàu cũng có cái khổ của người giàu, còn khổ hơn cái khổ thiếu ăn thiếu mặc của chúng ta, không biết khổ gấp mấy lần. Tôi không phải người giàu có, chúng tôi xuất gia là một hòa thượng nghèo cùng. Người xưa nói là bần tăng. đúng là không có gì cả, nhưng tôi có duyên quen biết rất nhiều bạn bè giàu có. Trong số bạn bè đó có không ít là người lãnh đạo quốc gia, làm tổng thống, làm quốc vương. Của cải nhiều vô số, tôi cũng có những người bạn này. Tôi tiếp xúc với họ, biết được họ rất khổ. So hương tín thị, phú nhưng không vui, quý mà lo lắng, buồn phiền. Cho nên chúng ta nghĩ đến tứ niệm xứ, quán thọ thị khổ, mới biết được nhân gian thật là khổ, quá khổ. Quý vị nói phát tài, cho rằng phát tài là vui. Hôm nay quý vị có 100 vạn, họ lại muốn có 1000 vạn. Có được 1000 vạn lại muốn có 1 ức. Có được 1 ức rồi lại muốn có 10 ức. Có được 10 ức muốn có 100 ức. Tham vọng không bến bờ, lòng tham không biết đủ. Được rồi lại sợ mất đi. Như chúng ta thế này rất ít phiền phức, không có, không muốn gì cả. Ngay cả thân này cũng không phải của ta, vật ngoài thân dĩ nhiên đem nó bỏ sạch hết, không nghĩ đến nó nữa. Tâm chúng ta an, tâm họ bất an. Đứng về phương diện lý, chúng ta hiểu rõ rồi, 37 phẩm trợ đạo là lý. Biết đủ thường vui, cho nên nhất định phải biết tam giới lục đạo thật sự là khổ. Như thế nào là vui? Là khổ tạm ngừng, quý vị cảm thấy vui. Không phải thật sự vui, là khổ tạm dừng. Một chút là khổ lại đi. Vui là giả, vui sẽ biến thành khổ, khổ sẽ không biến thành vui. Đây là bảo quý vị xem chân tướng sự thật, đều từ trên sự quan sát.